Nếu mà nó chân tâm thượng tọa chắc người ta cười rằn lên, phải không? Bởi vì chỉ thượng tọa là danh từ chung, mà chân tâm là danh từ riêng. Nhưng nếu mà nói theo Trung Quốc thì phải nói cái danh từ chung nó ở trước, là thượng tọa trước, hay là danh từ riêng ở trước, là chân tâm. Thì tự nhiên phải nói chân tâm. À, đây là chân tâm thượng tọa, giới thiệu vậy nó chịu không? Hay là nó đây là thượng tọa chân tâm, phải không? Thì như vậy Việt Nam phải rõ ràng là Việt Nam một chút. Tại sao chúng ta lệ thuộc từ chữ nghĩa, lệ thuộc từ cái văn phạm, lệ thuộc hoàn toàn? Như vậy chúng ta có can đảm hay không? Mà tôi đã nói nhiều lần rằng chúng ta là người Việt Nam tu theo đạo Phật, phải đem chánh pháp của Phật ứng dụng tu hành, chứ không nên lệ thuộc người Ấn Độ về hình thức cũng như văn hóa chữ nghĩa, mà không lệ thuộc người Ấn Độ chẳng lẽ chúng ta lại lệ thuộc Trung Hoa, phải không? Thì như vậy Trung Hoa không lệ thuộc Ấn Độ, Nhật Bản không lệ thuộc Ấn Độ, mà Trung Hoa lại có cái ngôn ngữ văn tự của Trung Hoa, Nhật Bản cũng có ngôn ngữ văn tự của Nhật Bản, mà bây giờ Việt Nam chúng ta cũng có ngôn ngữ văn tự của Việt Nam, mà chúng ta cứ ròng rặc đọc theo Trung Hoa hết, thì có lệ thuộc hay không? Như vậy là chúng ta tu theo Đại Thừa, không cho lệ thuộc bất cứ hình thức hay là văn hóa nào ở ngoại lai, thì như vậy chúng ta có lệ thuộc không? Thì rõ ràng Phật giáo Việt Nam chúng ta lệ thuộc một cách đáng thương. Cho nên tôi là cái người chủ trương phải cái gì lệ thuộc thì chúng ta phải gỡ, chúng ta phải cởi ách nô lệ về chính trị, nô lệ về kinh tế, nô lệ về văn hóa, chúng ta phải cởi, phải không? Chứ không lẽ mà chúng ta bị nô lệ như vậy? Đó là cái nhìn của tôi. Đây là tôi nói hơi lạ để cho quý vị thấy. Hơn nữa là Phật giáo đã đóng góp văn hóa cho dân tộc Việt Nam rất là đáng kể, mà nhiều khi chúng ta không để ý. Nếu mà để ý thì quý vị sẽ thấy, hồi nhỏ khoảng 10 tuổi tôi thuộc lòng câu chuyện Mù Rờ Voi. Nếu mỗi khi làm cái gì mà cái bộ không có được, không thành hình, thì mấy ông già bà già nói: mày làm như Mù Rờ Voi. Tôi không biết Mù Rờ Voi gì, biết là nó là không có trúng vậy thôi. Thì nó Mù Rờ Voi thì mình nghĩ rồi có chỗ nói kỹ hơn, nói con voi mình đã mù rờ cả rồi, nói như cái trống, người nói cái cột, người nói như cái chổi, nói như vậy thì biết rằng mấy người mù rờ nói không có trúng thật cái hình tượng con voi, mà chỉ trúng một bộ phận thôi. Cho nên làm cái gì mà không trúng hoàn toàn ta nói mày là mù rờ voi. Thì mình tưởng cái câu đó, chuyện đó là tổ tiên mình đặt ra, cho nên nó là văn hóa của dân tộc Việt Nam. Nhưng mà sau này khi mà nghiên cứu kỹ bộ kinh Trường A Hàm thì tôi thấy câu chuyện nó nằm ngay trong kinh A Hàm. Trường A Hàm cuốn mấy tôi quên, có cái câu chuyện rõ ràng mà tôi kể lại cho quý vị thấy. Nói rằng Phật nói có một ông vua, ông muốn trắc nghiệm những người mù, cho nên ông bảo quần thần dẫn một con voi vào triều để trước sân triều, rồi mời những người mù lại đứng hai bên. Rồi ông quan đó mới hô to rằng: đây là con voi ở trước mặt các ông, vậy các ông rờ diễn tả lại hình dáng con voi cho nhà vua nghe. thử coi ai diễn tả đúng thì được khen thưởng. À, thì hô con voi ở trước, thì mỗi ông chụp vào con voi, cái giờ cái được bộ phận nào, giờ được bộ phận đó, rồi cái nói, ông chụp được cái chân, giờ vuốt từ tay xuống, cái la lên rằng, con voi, nó giống cái cột. À, rồi ông chụp được cái đuôi, cái giờ la con voi nó giống cái chổi chà. Còn ông chụp được cái bụng, giờ la con voi nó giống cái trống. Ông chụp được lỗ tai, la con voi giống cái quạt, vân vân. Mỗi người nói mỗi cách. Rồi nhà vua và bá quan là người sáng mắt nhìn thấy tức cười, nhưng mà mấy ông đó, người nói con voi giống cái cột, người nói con voi giống cái trống, hai ông không chịu. Ông nào cũng nói mình trúng, gì mình nắm được mà, nếu mình trúng. Cho nên ông này nói anh nói bậy, ông kia nói anh nói trật. Hai người cãi hồi đánh lộn nhau. Khi đánh lộn nhau tí tung hết rồi thì nhà vua mới ra lệnh giải hòa, mà bảo rằng vì các ông mù cho nên chỉ rờ được một bộ phận con voi, nói diễn tả đúng cái chỗ mình rờ được chứ chưa thấy toàn bộ. Còn anh kia cũng vậy, mỗi anh đều rờ trúng hết là trúng một bộ phận chứ không có toàn thể. Chỉ khi nào các anh sáng mắt thì mới thấy toàn thể con voi. Mà nếu sáng mắt rồi thì nhìn con voi có ai cãi lộn nhau không? Con voi như vậy thì thấy như vậy có gì đâu mà cãi, phải không? Sở dĩ cãi lộn là tại mù, nắm được có một phần, cho nên mình nói khác, người khác nói khác, mới có cãi lộn. Kết luận Phật nói, các nhà triết học hiện đại cũng như vậy, như người mù ấy. Nghĩa là nắm được một bộ phận chân lý, rồi họ cho đó là cứu kính, rồi họ la lên. Người khác nắm bộ phận cho là cứu kính, la lên. Mà hai người không giống nhau cái cãi lộn, rồi sanh ra tranh cãi hơn thua phải quấy. Phật nói chỉ có người giác ngộ trọn vẹn rồi thì mới thấy chân lý trọn vẹn. Mà thấy chân lý trọn vẹn không còn gì cãi hết. Đó, thì như vậy người giác ngộ trọn vẹn như Đức Phật. Thì câu chuyện đó nó phát nguồn từ kinh điển Phật, mà rồi nó ăn sâu trong văn hóa Việt Nam. Mà chẳng những một câu chuyện đó mà còn nhiều câu chuyện nữa. Nếu mà quý vị chịu khó đọc những cái kinh Bách Vụ rồi vân vân thì thấy có những cái vụ mà tổ tiên chúng ta cũng dùng để dạy, để răn nhắc con cháu. Thì như vậy mới thấy rằng văn hóa Phật giáo ảnh hưởng đến dân tộc chúng ta rất là nhiều. Vì vậy mà ngày nay chúng ta biết tôn trọng cái độc lập của dân tộc thì chúng ta là người ở trong tôn giáo, thì chúng ta phải sao? Cũng phải biết tôn trọng cái độc lập của văn hóa Phật giáo, phải không? Chúng ta đừng lệ thuộc hoặc một cái thứ chữ này thứ chữ khác, hay là cũng đừng lệ thuộc bất cứ một cái đường lối nào mà của những cái người trong đạo Phật ở nơi khác người ta thực hiện, mà mình cứ bắt chước mà mình không có sử dụng đúng với cái tinh thần của Phật giáo Việt Nam. Mà chúng ta phải có một nền Phật giáo Việt Nam thực sự, như vậy thì mới là xứng đáng, mới là thực tinh thần Phật giáo Việt Nam. Và không thì chúng ta lệ thuộc một cách đáng thương. Nhất là bây giờ quý vị về các chùa xưa thì thấy tụng kinh, thấy gì? Hạch là sao? Hạch là Trung Quốc, trong Việt Nam chút nào hết. Đó, như vậy để thấy rằng tu theo đạo Phật thì chúng ta phải có một cái nhìn, có một cái trí tuệ sáng suốt, chọn lựa cái gì là hữu ích, có giá trị thực, chúng ta ứng dụng. Cái nào không thích hợp, cái nào lệ thuộc, về văn hóa của nước này hoặc nước kia, thì chúng ta phải cởi, phải bỏ để mà chuyển lại thành tất cả Phật giáo Việt Nam là của người Việt Nam. Ai cũng đọc, ai cũng hiểu và ai cũng có thể áp dụng được. Tu thì như vậy mới thấy cái hay của tinh thần Bắc Tông. Còn không thì chúng ta theo Bắc Tông mà lệ thuộc Bắc Tông, chứ không phải theo Bắc Tông mà độc lập như người Nhật, như người Trung Hoa. Đó là cái mà tôi thấy cần phải có. Chính vì vậy mà tôi thấy rằng chỉ có Thiền Trúc Lâm Yên Tử là một cái đường lối tu nó thích ứng với cái hoàn cảnh hiện tại của xã hội, mà đó là một cái lối mà rất là Việt Nam. Tại sao? Thì quý vị thấy thiền truyền từ ngày Tỳ Ni Sa Lưu Chi, từ ngày Vô Ngôn Thông, từ ngày Thảo Đường truyền bá thiền sang Việt Nam. Nhưng mà tới đời Trần thì các ngài lượm lặt những cái tinh hoa của ba vị trước rồi kết hợp lại thành Thiền Trúc Lâm Yên Tử. Và Thiền Trúc Lâm Yên Tử là thiền Việt Nam, vì ông Tổ Trúc Lâm là ông Việt Nam, phải không? Không phải từ Trung Quốc tới, không phải từ Ấn Độ sang, mà đó là người Việt Nam đứng ra tinh lọc hết những cái hay, cái quý để mà giáo dục, để chỉ dạy lại cho người sau, người Việt Nam. Thì như vậy chúng ta không lấy đó làm cái mốc để mà chúng ta nhắm thì còn cái nào tốt hơn. Cho nên rồi tôi phải dùng cái Trúc Lâm Yên Tử làm cái chỗ, cái mục tiêu mà chúng ta nhắm để mà chúng ta thực hiện thể theo tinh thần đó, ứng dụng tu và ứng dụng làm truyền bá để cho người Việt Nam được tự tin rằng trên đất nước Việt Nam vẫn có những người tình tu theo đạo Phật, tình tu theo thiền tông, đã chứng ngộ, đã tự tại ra đi và đã thấy được cái chân lý tiếp tục truyền nói mãi cho đến ngày nay không mất. Như vậy thì người ta mới đủ lòng tin rằng Phật giáo Việt Nam là có giá trị. Còn nếu mà chúng ta chạy theo bên này, bên kia, bên nọ để học thì rốt cuộc rồi chúng ta không có gì hết. Ví dụ chúng ta qua Thái Lan học, chúng ta qua Miến Điện học, chúng ta qua Nhật Bản học, vân vân, thì những cái học đó để nói lên rằng ở Việt Nam chưa có gì để chúng ta học, phải không? Mà Phật giáo Việt Nam chưa có gì, làm sao truyền bá được gần 20 thế kỷ? Nếu không có gì thì nó bị mất, nó bị diệt rồi. Mà truyền bá thời gian dài như vậy thì biết rằng Phật giáo Việt Nam có một chỗ đứng rất vững, có một đường đi rất rõ ràng, chứ không phải là không có gì. Nhưng rất tiếc là con cháu Việt Nam chúng ta không biết khai thác, không biết khơi dậy cái hay, cái đẹp, cái tốt của tổ tiên mình đã làm. Rồi bây giờ mình tưởng chừng như không có gì, rồi quên cái hay của tổ tiên mình, chạy đi học của những người khác. Như vậy thì chúng ta có lệ thuộc không? Tuy nhiên theo đạo Phật mà chúng ta vẫn lệ thuộc. Cho nên tôi chủ trương rằng mình theo đạo Phật thì mình phải có một cái lập trường lấy cái hay của Phật giáo Việt Nam làm chỗ đứng cho vững, để rồi mình làm lợi ích cho người Phật tử Việt Nam. Còn có thể tham vọng hơn là cho tất cả những nước khác, người ta mến đạo Phật, nhìn thấy Phật giáo Việt Nam là một ngọn đuốc sáng, là một cái chỗ đáng tin cậy để họ tới họ học hỏi. Thì như vậy mới hay chứ. Thì chẳng lẽ mình cứ chạy đi học chỗ này, học chỗ kia, rồi rốt cuộc cái của mình bỏ. Thì như vậy là chúng ta biết khơi dậy cái ngọn đuốc sáng của tổ tiên mình đã có hay không? Đó là cái chỗ mà tôi muốn nói cho tất cả hiểu. Như vậy thì nguyện vọng của tôi là gì? Là nguyện vọng của tôi muốn làm sao cho đất nước Việt Nam được độc lập, vững bền, lâu dài, và muốn làm sao cho Phật giáo Việt Nam cũng có những cái nét độc lập của Phật giáo Việt Nam, đem đạo Phật ứng dụng tu nơi tâm của mình, chứ không lệ thuộc hình thức người Ấn Độ, cũng không lệ thuộc hình thức người Trung Hoa, người Nhật Bản vân vân, mà chỉ Phật giáo Việt Nam là của Việt Nam. Như vậy thì chúng ta mới có được một cái gì cho đất nước mình, cho xứ sở mình, chứ còn không thì chúng ta trống rỗng, chỉ là học của người ta thôi, mình không có gì hết. Đó là cái chỗ nhắm của tôi, mà nếu tôi không có nói ra thì có lẽ trong đây tăng ni ở 5 năm 10 năm hỏi cho tại sao thầy đặt cái thiền viện này tên là thiền viện Trúc Lâm thì cũng lúng túng, không biết làm sao, không biết tại sao ông thầy ông bịa kỳ vậy. Nó tại sao lâu nay ta niệm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật mà thầy ông lại niệm kỳ vậy, ngược vậy, thì cũng không biết tại sao. Thì như vậy thì có thể việc làm của tôi, chỗ mong mỏi trong đời của tôi muốn thực hiện mà người sao tôi không biết, thì đó cũng là cái hại. Cho nên hôm nay nhân ngày đầu năm, tôi nói rõ cái nguyện vọng của tôi cho tăng ni và Phật tử hiểu. Sở dĩ tôi đặt tên thiền viện là cả một cái nguyện vọng gửi gắm vào đây, chứ không phải là một cái chuyện làm suông bắt chước hay là tùy hứng, mà đem tất cả nguyện vọng của tôi gửi vào cái tên thiền viện và nhắm mãi, trông đợi mãi những người sau tôi thấy rõ được cái nguyện vọng của tôi, tiếp nối làm cho nó sáng tỏ, làm cho nó được lâu dài. Thì đó là cái chỗ trông đợi mong mỏi ở tất cả tăng ni và Phật tử hiện giờ. Như vậy thì hôm nay cái buổi nói chuyện về cái ngày đầu xuân hay là ngày Tết Nguyên Đán tới đây cũng tạm xong. Để mong rằng tất cả tăng ni quý vị nhớ kỹ, hiểu rõ cái thâm ý của tôi, trông đợi mong mỏi thế nào mà quý vị ráng thực hiện, thì như vậy thì chúng ta mới có được một cái hướng đi và mới có được một con đường tiếp nối dài xa cho con cháu mai sau. Đó là sự mong mỏi của tôi. Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính bạch thầy, vừa rồi toàn thể tăng ni Phật tử chúng con đã được thầy ban cho những lời pháp đầu năm bằng chính những lời tâm huyết của thầy. Chúng con cảm nhận thật rất sâu xa, nguyện ghi nhớ để ứng dụng tu hành một cách chân thật và tiếp nối ngọn đèn chánh pháp này để truyền mãi về sau này, không để cho đoạn dứt. Ngưỡng mong thầy từ bi chứng minh, và giờ này chúng con xin được một lần nữa đảnh lễ cúng dường thầy. Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Tất cả chắp tay hồi hướng, nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.